Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, có một họa sĩ vẽ chiếc tổ chim, và ở trong tổ chim đó có bốn con chim con, và phía xa là con chim mẹ đang bay về tổ. Bốn con chim con tất cả đều há miệng rất lớn như muốn chờ đợi điều gì đó. Và một người xem tranh nói rằng sở dĩ bốn con chim đó há miệng lớn vì chúng đang chờ được mồi mẹ đem về. Tuy nhiên người họa sĩ nói rằng khi vẽ bức tranh này, ông ta không có muốn diễn tả điều đó. Điều ông muốn nói là con chim con đang chờ được mẹ chúng hôn. Đây là một điều bất ngờ. Và ông nói rằng cuộc sống mà kể, bất kể là con người hay động vật, đều cần một thứ lương thực, thậm chí đó là lương thực quan trọng nhất. Lương thực đó là tình yêu. Tình yêu quan trọng hơn là đồ ăn thức uống, quan trọng hơn là của cải vật chất, quan trọng hơn là những gì người ta sở hữu. Bởi vì tình yêu vốn được Thiên Chúa đặt để vào lòng tất cả mọi thụ tạo. Và chúng ta thấy rằng ở trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trước khi ra đi, Ngài để lại không gì khác hơn là tình yêu. Và người gọi tình yêu đó là điều răn mới, là dấu hiệu để người ta nhận biết các môn đệ của Ngài. Trước Chúa Giêsu, người ta vẫn yêu thương, và sau Chúa Giêsu, người ta vẫn yêu thương. Nhưng đâu là cái sự khác biệt giữa tình thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ? Đâu là sự khác biệt tình thương của các môn đệ dành cho nhau? Thì đó chính là điều Thiên Chúa dùng để tái tạo trần gian này. Thiên Chúa dùng để đổi mới tất cả mọi sự, như trong bài sách Khải Huyền chúng ta nghe: sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than, đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Chúng ta thấy rằng Thánh Gioan tường thuật lại giây phút Chúa Giêsu trao cho các môn đệ điều răn mới là việc ông Giuđa rời khỏi phòng tiệc ly. Ngài bắt đầu chi tiết này để gợi lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó và những gì sắp tiếp diễn. Ông Giuđa ra đi rời khỏi phòng tiệc ly, có nghĩa là rời bỏ thầy, rời bỏ những anh em cùng gắn bó với mình để đi thực hiện ý riêng. Chúa Giêsu ý thức rất rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Ngài. Ngài biết rằng giây phút Ngài bị trao nộp, bị giết chết đã đến rất gần. Nhưng Chúa Giêsu lại gọi giờ phút Ngài bị trao nộp, bị giết chết là giờ được tôn vinh. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Chúa Giêsu gọi cây thập giá là biểu tượng của đau khổ, của sự phản bội, của những hy sinh, của gánh nặng là sự tôn vinh. Sở dĩ Ngài coi tất cả những điều bình thường đè bẹp con người là một sự tôn vinh, bởi vì Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha và yêu thương nhân loại. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận tất cả những gì phiền lụy đến bản thân của Ngài. Ngài đã chấp nhận mất thời giờ, bị phiền toái, phải hy sinh vì những người đến với Chúa Giêsu Kitô. Ngài chấp nhận gánh lấy cái thiệt thòi, khổ đau và tội lỗi của con người. vì yêu thương Chúa Cha. Và Chúa Giêsu gọi đó là một sự tôn vinh, bởi vì những người đang đồng bàn với Chúa Giêsu đây, Ngài yêu thương họ và yêu thương đến cùng. Chúa Giêsu gọi đó là một cuộc tôn vinh. Chính ra đó là một cuộc biểu lộ hay là biểu dương tình yêu, bởi vì sẽ chẳng có gì tồn tại ngoài lòng mến, ngoài lòng yêu thương con người dành cho Thiên Chúa và dành cho nhau. Chúa Giêsu tôn vinh tình thương để các môn đệ cũng biết dùng cuộc sống của mình để tôn vinh tình yêu. Và chúng ta thấy rằng điều Chúa Giêsu để lại là một điều mới, bởi vì người ta vẫn yêu thương nhau trước khi Chúa Giêsu công bố điều này, và cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng khi yêu thương, người ta thường lấy bản thân của mình làm tiêu chuẩn. Tôi yêu những người hợp ý với tôi thương những người tôi thấy là cần phải thương. Còn ngoài ra, những người ở bên ngoài, những người thiếu sót, những người tội lỗi, những người không xứng đáng hưởng tình thương thì tôi sẽ bỏ qua, tôi sẽ bước đi. Chúa Giêsu gọi đó là một điều răn mới, là bởi vì chúng ta thấy tình thương không phải lúc nào cũng được đáp đền, sự hy sinh không phải lúc nào cũng nhận được điều hy sinh từ người khác. Môn đồ Giuđa đã nhận được tình thương của Thầy. Thậm chí Chúa Giêsu trong những giây phút cuối cùng, Ngài cũng cố gắng làm sao để lôi kéo người môn đệ nghĩ lại. Ngài rửa chân, Ngài chấm bánh trao cho ông để mong khơi lại con tim của ông lòng yêu mến. Nhưng ông vẫn quyết định ra đi. Và Chúa Giêsu cho thấy rằng ngay cả những người khác biệt với mình trong suy nghĩ, ngay cả những người không đáp lại tình yêu thương thì Ngài vẫn phải yêu thương. Đó là một điều mới. Tiêu chuẩn yêu thương chính là Chúa. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta thánh thiện, cũng chẳng phải vì chúng ta có công trạng gì, nhưng Ngài yêu thương chỉ vì chúng ta đáng được hưởng tình yêu đó. Cho dù các môn đệ có nhiều sự bất xứng với tình yêu của Chúa, nhưng không vì thế mà Chúa ngừng yêu thương. Việc ông Giuđa rời khỏi phòng tiệc ly cho chúng ta thấy rằng đời sống của hội thánh hay đời sống của gia đình có một điều gì đó chưa trọn vẹn. Chưa trọn vẹn bởi vì con người không hợp nhất với nhau, bởi vì con người vẫn yêu thương theo cách suy nghĩ, theo tiêu chuẩn của mình. Đó là một điều xưa cũ. Và thế giới này, gia đình chúng ta, hội thánh hay chính bản thân chúng ta cũng sẽ chẳng có điều gì mới nếu chúng ta không lấy tiêu chuẩn yêu thương của Chúa Giêsu làm lẽ sống của mình. Và chúng ta thấy rằng điều Chúa Giêsu truyền dạy vẫn thấp thoáng đâu đó ở trong nhiều gia đình. Cha mẹ yêu thương con cái, bất kể là chúng vướng vào lao lý, tù tội hoặc là những tật xấu, cha mẹ yêu thương chỉ vì đó là con của mình, đó là những người do mình sinh ra. Dấu hiệu đó cho chúng ta thấy rằng lời của Chúa vẫn được duy trì, vẫn được sống trong hội thánh. Và ngay trên phương diện xã hội cũng thế. Rất nhiều người nam cũng như nữ dấn thân cho các công việc bác ái, cho công việc cúi xuống phục vụ anh chị em của mình, những người kém may mắn, những người khuyết tật, những người bị bỏ rơi, những trung tâm bác ái hay những cộng đoàn dòng tu vẫn âm thầm biểu lộ tình yêu vô điều kiện, tình yêu lấy mẫu gương của Chúa Giêsu làm lẽ sống cho bản thân của mình, cho cộng đoàn, cho hội thánh. Chúng ta biết rằng không phải tất cả mọi người trong hội thánh đều có thể khắc ghi và thực hành điều răn Chúa truyền lại. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại ngừng yêu thương. Thậm chí trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đó là sự phản bội, đó là đau khổ, các môn đệ vẫn được mời gọi biểu lộ tình yêu như Chúa đã yêu thương. Người ta sẽ chẳng có thể đổi mới được xã hội hay là hội thánh dựa vào sức mạnh của kinh tế, dựa vào sức mạnh của quân sự. Nếu người ta dựa vào các tiêu chuẩn đó thì thế giới vẫn luôn căng thẳng, thế giới vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ có thể hủy diệt tất cả. Tuy nhiên, người ta có thể đổi mới được xã hội, gia đình, tâm hồn của mình dựa trên giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, đó là yêu thương như chính Thầy yêu thương. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu đó trong cuộc sống của chúng ta, để những gánh nặng không còn là gánh nặng, sự khổ đau không còn là khổ đau, một khi chúng ta mặc lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để qua đời sống của chúng ta, người ta nhận biết và tôn vinh tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Amen.